Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên để được nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 14 là phân đoạn kinh thánh nền tảng của bài giảng luận sáng hôm nay. Samuel thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Heli. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có. Vả bấy giờ Heli khởi làn mắt chẳng thấy rõ. Có ngày kia người đương nằm tại chỗ mình quen nằm. Đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Samuel nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va là nơi có cái hòm thánh. Bấy giờ Đức Giê-hô-va gọi Samuel, người thưa rằng: "Có tôi đây." Đoạn, người chạy đến gần Heli mà rằng: "Có tôi đây, vì ông có kêu tôi." Heli đáp: "Ta không kêu, hãy ngủ lại đi." Rồi người đi ngủ lại. Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng: "Hỡi Samuel." Samuel trỗi dậy, đi đến cùng Heli mà rằng: "Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi." Người đáp: "Hỡi con, ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi." Vả Samuel chưa biết Đức Giê-hô-va, lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ ra cho người. Đức Giê-hô-va lại gọi Samuel lần thứ ba. Người trỗi dậy, đi đến gần Heli mà rằng: "Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi." Bấy giờ Heli hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. Người nói cùng Samuel rằng: "Hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con hãy nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đương nghe." Vậy Samuel đi nằm tại chỗ mình. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: "Hỡi Samuel, hỡi Samuel." Samuel thưa: "Xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đương nghe." Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: "Này, ta sẽ làm ra trong Israel một sự, làm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lùng bùng. Bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Heli các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ xét đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Heli rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay." Kính mời hội thánh cùng đọc chung câu gốc ở trong câu số 10. Xin chúng ta cùng đọc chung câu số 10 với nhau. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: "Hỡi Samuel, hỡi Samuel." Samuel thưa: "Xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đang nghe." Kính mời hội thánh đồng ngồi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng được nghe bài giảng luận có chủ đề là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời qua sự chia sẻ của thầy Dương Tấn Lộc. Xin kính mời thầy.
Xin kính chào hội thánh. Chúng ta có vui đến trong nhà của Chúa thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay không ạ? Vui không ạ? Cảm ơn Chúa. Phải mạnh dạn lên. Chúng ta được làm con của Chúa, được ở trong nhà của Chúa để ca ngợi Chúa là điều rất là vinh hạnh. Thành ra mình phải mạnh dạn lên ha. Xin phép hội thánh cho tôi được đứng đây để tôi có thể nhìn thấy mọi người, cho nó gương mặt của mọi người rất là đẹp, rất là tươi. Thành ra tôi muốn được chiêm ngưỡng và tôi cũng cảm thấy được cho nó có vẻ giống như ấm cúng hơn. Quý vị có đồng ý không ạ? Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời của Chúa ở trong Samuel nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 14. Trước khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa, một lần nữa xin hội thánh cùng hiệp lòng với tôi chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha thánh kính yêu của chúng con. Giờ này chúng con tra xét lời của Chúa và chúng con học hỏi lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật giải bày lời của Chúa cho chúng con. Xin Chúa bao phủ chúng con, xin Chúa cho chúng con được dầm thấm ở trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về lời hàng sống mà Chúa ban cho chúng con để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta trong vòng chúng ta có ai chưa bao giờ được nghe câu chuyện này không? Về câu chuyện về ông Heli với lại Samuel, có ai chưa bao giờ nghe lần nào? Chắc hẳn rằng chúng ta mọi người đều được nghe giảng rất là nhiều về cái phần kinh thánh này, hay là cái tên của ông Haley hay là tên của Samuel, chúng ta thường được nghe, được nhắc đến qua những bài chia sẻ của các tôi tớ của Chúa, hay là nhiều khi mình đọc qua chương trình đọc Kinh Thánh cả năm của Hội Thánh, mình cũng có đọc qua cái phần này nữa. Hình như là mình đã đọc qua rồi, phải không quý vị? Phải không? Mình đã đọc qua xa lắm rồi, phải không? Dạ, thành ra mình biết cái câu chuyện này ha. Chúng ta thấy cái điều mà Chúa kêu gọi chúng ta đó, nó rất là đặc biệt. Và để mình có thể biết được cái sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của mình như thế nào, buổi sáng hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ trở lại với sách Samuel nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 14 để mình thấy được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên Samuel, hay là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên những con người ở trong Kinh Thánh mà đã ký thực lại cho chúng ta, hay là Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta hiện nay trong cái ở cái vị trí của mình. Chúng ta thấy khi mà đọc cái câu chuyện này, khi chúng ta có thời giờ, quý vị về có thời giờ đọc hết cái câu chuyện này á, thì quý vị thấy rằng cái câu chuyện này khi mà cậu bé Samuel được đánh thức á, là lúc này là lúc họ cậu bé này đang ngủ, phải không? Tức là ban đêm, phải không? Ban đêm đang ngủ, và cậu bé Samuel được nghe tiếng gọi, một cái tiếng gọi, một người gọi tên của mình. Thì cái ông Haley, ông Samuel rất là còn nhỏ. Chúng ta nhớ Samuel, là cái câu chuyện của Samuel là khi mà mẹ của Samuel sanh ông ra, rồi làm gì? Bà hứa là dâng Samuel cho Đức Chúa Trời, phải không? Là bà làm điều đó, bà dâng Samuel cho Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta thấy kể từ lúc còn bé thì Samuel đã ở trong đền thờ, phục vụ ở trong đền thờ. Mặc dù cậu bé Samuel này có thể không có làm những cái việc gì mà mình gọi là to lớn hết, nhưng mà đó là cái điều mà mẹ của bà, của ông Samuel đã hứa với Đức Chúa Trời, và đã đem cậu bé Samuel này ở trong đền thờ. Và rồi Haley là người thầy ở trong đền thờ để có thể ở cùng và hướng dẫn và dạy dỗ Samuel. Và chúng ta thấy chính vì lý do đó mà cậu bé này khi còn bé đó chưa bao giờ được kinh nghiệm là nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Và chính vì đó mà khi mà cậu bé này nghe tiếng gọi tên mình thì cứ nghĩ là ông Haley gọi tên mình, thành ra cậu bé cứ chạy tới và nói rằng: ồ, có phải ông gọi tôi không? Và ông Haley nói là: không phải, cứ đi ngủ lại đi. Và cứ lặp đi lặp lại 3 lần, và cho đến lần thứ tư thì ông Haley mới nói với cậu bé Samuel rằng khi mà cậu bé Samuel mà có nghe cái tiếng gọi như vậy nữa đó, thì ông Haley, ông là người ở trong đền thờ, thành ra ông biết được điều đó. Và ông nói với cậu bé rằng khi mà nghe cái tiếng một lần nữa như vậy đó thì phải nói trả lời rằng: xin hãy phán, kẻ tôi tớ Chúa đang nghe. Và cậu bé Samuel đã làm như vậy. Và chúng ta thấy như cái phần đọc của Kinh Thánh mà Trinh đọc cho chúng ta thấy đó, câu 1 á, thì nói làm sao? Trong cái thời điểm này thì lời của Đức Chúa Trời làm sao? Rất là hiếm hoi. Thành ra cái chuyện mà được Chúa kêu gọi, được Chúa kêu tên đến tên của mình, hay là được Chúa kêu gọi để làm một cái điều gì đó đó, là một cái việc chúng ta thấy nó rất là to lớn, phải không? Là nó rất là đặc biệt, bởi vì Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, lời của Đức Chúa Trời rất là hiếm hoi. Thành ra đây là một cái điều rất là to lớn, cũng là một cái điều rất là hiếm hoi để có thể Chúa kêu gọi Samuel. Và chúng ta thấy kể cái câu chuyện này thì cho chúng ta thấy được rằng câu chuyện này phản ánh về cái quan niệm về cuộc sống rất là đơn giản so với cái thời của chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Trời vẫn phán dạy chúng ta, Ngài vẫn đang kêu gọi chúng ta ngay lúc này. Để chúng ta có thể biết được Chúa có kêu gọi mình hay là không thì chúng ta sẽ cùng suy gẫm và mình thử trắc nghiệm một vài cái câu hỏi để mình có thể thấy được rằng cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời như thế nào, và Chúa có kêu gọi trên cuộc đời của mình hay là không. Thứ nhất, khi nào Đức Chúa Trời kêu gọi? Đức Chúa Trời lên tiếng kêu gọi khi lòng của chúng ta còn mềm mại và dễ tiếp nhận, giống như là một đứa trẻ, giống như là cậu bé Samuel này nè. Và chúng ta thấy rằng cậu bé Samuel này đó là đã được lớn lên ở trong đền thờ, thì cậu bé này không có một cái cuộc sống ở bên ngoài, thành ra cậu bé này không có biết cái gì về bên ngoài hết, ngoài cái chuyện ở trong đền thờ, phải không? Tại vì ông Samuel ông được từ nhỏ, từ bé là được được ở trong đền thờ rồi, đâu có sống ở bên ngoài với lại mẹ của mình, đâu có đi chợ hay là đâu có đi học hay là như thế này thế kia, giống như mà chúng ta trong theo cái cách nhìn của chúng ta ngày hôm nay đó, phải không? Ông chỉ ở trong đền thờ thôi và ông không hoàn toàn không biết gì về cái chuyện bên ngoài hết. Và chính vì lý do đó mà ông cậu bé Samuel này cũng chưa được nghe Đức Giê-hô-va phán qua lần nào. Và đây là lần đầu tiên mà cậu bé được nghe Đức Giê-hô-va phán qua. Và ông cậu bé Samuel này có thể ở trong đền thờ đó, không có làm gì nhiều, nhưng mà cậu bé Samuel này có thể nhìn thấy được ông Hê-li, nhìn thấy được những người ở phụng sự ở trong đền thờ sẽ làm điều này, làm điều kia, làm chuẩn bị cho những cái đèn cầy hay là cái bàn để mà để xông hương hay là những cái bàn thờ để dâng lên cho Chúa này nọ. Tất cả những cái thủ tục, cái nghi lễ ở trong đền thờ cậu bé Samuel đều nhìn thấy hết. Có thể cậu bé này không làm những điều đó, nhưng mà cậu bé này có thể nhìn thấy hết tất cả những điều đó. Và chính vì lý do mà cho chúng ta thấy được rằng cái môi trường này là cái môi trường mà cậu bé Samuel này không có biết cái gì khác hơn là ngoài cái việc ở trong đền thờ. Và đây là một cái thời điểm mà Chúa muốn kêu gọi cậu bé Samuel bắt đầu vào cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, kêu gọi cho cuộc đời của cậu bé Samuel, tức là một tấm lòng rất là mềm mại, một tấm lòng rất là sẵn sàng để tiếp nhận những cái điều mà Chúa kêu gọi Samuel. Ở đây cho chúng ta thấy được rằng, nhắc nhở chúng ta được rằng con cái của mình, quý vị, Kinh Thánh nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, hầu cho khi nó trở về già nó vẫn làm theo cái điều đó. Và chúng ta thấy hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, tức là con đường mà Đức Chúa Trời muốn nó đi. Tất cả chúng ta ngồi ở đây là những người lớn tuổi, có cháu, có con, phải không? Mình có dạy con của mình không? Hay là mình để cho trường học, mình để cho thế gian nó dạy con cái của mình đầy lấp tất cả những cái điều ở bên ngoài, và khi nó đến trong đền thờ thì nó lại thấy rằng những cái điều ở trong đền thờ đó không có đúng, không có phù hợp, không còn hấp dẫn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tâm trí của nó, mắt của nó, tai của nó đã đầy dẫy tất cả những cái điều ở trường học và những cái điều bên ngoài đã dạy nó rồi. Thành ra chúng ta thấy bây giờ mình dạy con cái mình có dễ không quý vị? Dễ không? Rất là khó, phải không? Rất là khó. Tôi rất là thương hai thằng, mấy đứa con của mình, và điều mà tôi ước ao không có gì hơn đó là tôi dạy cho nó học Kinh Thánh giống như là lúc tôi còn nhỏ bà ngoại tôi dạy tôi học Kinh Thánh vậy đó. Và tôi cố gắng, coi như là dùng phải nói dùng cái từ không biết đúng không à. Tôi phải khuyến khích nó bằng cách là ok, nếu mà con thuộc lòng một câu đã đi cho 5 đồng rồi tăng lên 10 đồng. Tức là khuyến khích nó bằng mọi cách để cho nó học Kinh Thánh. Bởi vì sao? Khi nó lớn lên những cái điều đó cũng giống như những cái điều mà tôi đã được nghe, tôi đã được học từ nơi bà ngoại của tôi. Tôi nhớ rằng bà ngoại tôi lúc mới có, lúc mà bà ngoại tôi còn ở Việt Nam đó, thì gia đình rất là nghèo, không có khả năng để đi học. Bà ngoại tôi chỉ học được mới có lớp 3 thôi. Viết chữ rất là ngoằn ngoèo, nhiều khi đọc không được luôn nữa. Nhưng mà bà rất là kiên nhẫn để viết ra giấy để cho coi học câu gốc, viết từng câu vậy đó, để cho coi học. Và tôi nhớ rằng khi mà đến Mỹ đó, thời 80 mấy đó, thì lúc đó thì cũng có tivi, nhưng mà nó cũng không giống như là tivi ngày hôm nay, nhiều chương trình, chưa có điện thoại, chưa có smartphone. Nhưng mà tôi thấy bà cụ rất là siêng năng, ngày nào cũng dở Kinh Thánh ra và viết xuống, viết trong một cái cuốn tập vậy nè, viết Kinh Thánh đó. Không phải là chỉ đọc từ Kinh Thánh không mà còn phải viết lại nữa. Và tôi thấy rằng cái điều đó bà ngoại, cái gương của bà ngoại tôi để lại để cho thấy được cái sự quý trọng về lời Chúa và cần phải học lời Chúa. Điều đó nó ảnh hưởng trên đời sống của tôi rất nhiều, và tôi muốn làm điều đó cho các con của mình. Nhưng mà nó rất là khó. Bởi vì các con của tôi ngày hôm nay nó có tivi, nó có tablet, nó có điện thoại. Mình không có control nó được mọi lúc, phải không quý vị? Những người mà có con cháu bây giờ chúng ta biết, mình cố gắng lắm á, mình cố gắng lắm, yes, nhưng mà nó khó thật. Nhưng mà mình phải làm, phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, phải dạy cho nó biết về Chúa, dạy cho nó biết về tất cả những cái điều gì mà Chúa, đường lối của Chúa mà Chúa muốn chúng ta phải truyền lại cho các con của mình, giống như Kinh Thánh đó đó. Mình phải dạy cho nó trong lúc ngồi, trong lúc nằm, trong lúc ngủ, trong lúc đi ngoài đường, tất cả mọi cái thời điểm mà mình có, Chúa cho mình có cơ hội đó, thì mình có thể làm được thì mình phải làm. Lúc ngồi, lúc đứng, lúc đi ngoài đường, lúc nằm ngủ, chúng ta làm điều trong tất cả mọi cái cơ hội, mọi điều kiện Chúa có để làm gì? Để dạy cho các con mình lời của Chúa, hầu cho khi nó lớn lên, khi Chúa kêu gọi nó thì nó sẽ nghe và nó biết được tiếng Chúa gọi nó. Nếu mà mình không dạy nó không có lời của Chúa, bây giờ Chúa gọi nó sẽ không nghe được. Nó nghe những điều thuộc về thế gian nhiều quá đi. Và chúng ta thấy ở đây, trong cái câu chuyện này cho ta thấy về cuộc đời của ông Heli. Chúng ta đọc hết câu chuyện trong những cái phần cuối đó, chúng ta thấy ông Heli như thế nào? Ông Heli như thế nào? Ông là người phục vụ ở trong đền thờ, cái công việc ông rất là quan trọng. Nhưng mà ông có dạy con ông tốt không? Không. Đức Chúa Trời vỡ trách. Và chúng ta thấy rằng Chúa vỡ trách và Chúa phạt ông rất là nặng nề, phải không? Chúa, lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Đó là lý do tại sao mà Chúa kêu gọi ông Samuel. Và chúng ta thấy rằng ở đây điều này ứng nghiệm. Cậu bé người xưa từng biết điều gì khác ngoài cái nếp sống ở trong đền thờ. Điều này cũng đúng trong những lúc mà chúng ta đau buồn, trong khoảng thời gian dạy chúng ta nhận biết cái sự yếu đuối của bản thân, cái sự lệ thuộc của mình vào Đức Chúa Trời. Rồi điều này nó cũng đúng gì nữa, nó đúng là khi chúng ta buồn bã, khi chúng ta bối rối, khi chúng ta thất vọng, trong tất cả những điều này thì Chúa kêu gọi chúng ta. Quý vị thấy có vậy không? Tại vì khi mà cuộc sống bình thường đó thì mình rất là dễ, mình rất là vui vẻ, mình lo rất là bận rộn với tất cả mọi điều, mình sẽ không nghe được tiếng Chúa kêu gọi. Thành ra Chúa kêu gọi mình trong lúc nào? Trong lúc mà mình thật sự thất bại, trong lúc thật sự là đau buồn, trong lúc thật sự mà mình không có cái con đường nào khác hơn, there is no other way, thì lúc đó mình mới lắng nghe tiếng của Chúa. Có những lúc Chúa phải đặt mình trong những trường hợp như vậy. Quý vị có thấy không? Ông bà chị em có kinh nghiệm điều đó chưa? Bình thường Chúa kêu gọi mình, khi mà mình có cuộc sống bình thường á, mình không bao giờ lắng nghe tiếng của Chúa đâu. Chúa kêu gọi mình không bao giờ nghe đâu. Nhưng mà rồi Chúa phải đặt để mình trong những trường hợp như vậy. Mình phải gặp những cái chuyện đau buồn nhất, không có lối thoát, để làm gì? Lúc đó mình mới lắng nghe sự kêu gọi của Chúa. Lúc Chúa đặt mình trong cái sự đau khổ nhất, cái sự thất vọng nhất, trong sự đau đớn nhất, để làm gì? Để rồi mình mới thật sự lắng nghe tiếng của Chúa. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Khi nào Đức Chúa Trời gọi chúng ta, Đức Chúa Trời lên khiến khi chúng ta đã đến bước đường cùng và nhận thức rõ rằng không có cái điều gì, không có cái con đường nào nữa khác hơn nữa. À, có cái câu nói rằng khi chúng ta lâm vào cảnh đường cùng, ấy chính là cơ hội để Đức Chúa Trời hành động. Tức là khi mà mình còn bình thường á, thì mình sẽ cứ làm theo ý của mình. Chúa không làm được gì hết trơn á. Chúa kêu gọi mình cũng chẳng nghe nữa. Chúa nói mình cũng chẳng nghe nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào con đường cùng rồi đó, không có cái lối thoát nào nữa hết trơn á, thì lúc đó là cơ hội để Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy cái điều mà Chúa muốn kêu gọi chúng ta. Rồi gì nữa? Khi nào Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta? Đức Chúa Trời kêu lên tiếng khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Nguyên tắc nền tảng của Đức Kinh Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, chứ không phải chúng ta chủ động thực hiện công việc cứu gọi của chúng ta. Tuy nhiên Kinh Thánh luôn khích lệ chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Chúa là đấng đến với chúng ta trước. Chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, kêu cầu danh Ngài và tìm kiếm Ngài. Những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời thì sẽ được tiếng gọi của Ngài trong tâm hồn, cũng như Daniel đoạn 10 câu 12 cho chúng ta biết. Và chúng ta thấy được trong Kinh Thánh nói rằng hễ ai kêu cầu ta thì ta sẽ đáp lời cha, ta sẽ đáp lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó. Lớn và khó. Chúa nói rất là rõ ràng sự kêu gọi của Chúa. Tại sao Chúa kêu gọi? Tại vì khi nào mà chúng ta tìm kiếm Chúa đó, thì Chúa sẽ phán với chúng ta và Chúa sẽ lắng nghe chúng ta. Và rồi Chúa nói gì nữa? Chúa sẽ làm cho chúng, Chúa sẽ tỏ cho chúng ta những việc lớn và những việc khó mà mình không bao giờ làm được. Khi nào Chúa kêu gọi chúng ta, đó là những lúc mà Chúa kêu gọi chúng ta. Rồi, câu thứ hai. Tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi? Tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta? Đức Chúa Trời kêu gọi để ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời kêu gọi để ban cho chúng ta sự tha thứ. Ở trong Tân Ước, Cơ Đốc nhân được gọi là, những cái từ được gọi là kêu gọi, phải không? Chúng ta thấy trong Roma đoạn 8 câu 28 thì nói gì? Chúng ta còn nhớ Roma đoạn 8, 28 nói gì không ạ? Rất là quen thuộc. Hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời theo ý muốn của Ngài đã định, rất là Ngài kêu gọi theo ý muốn của Ngài. Chúa kêu gọi chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta. Rồi như nữa, chúng ta bắt gặp những cụm từ như những người được Chúa Giê-xu kêu gọi trong Roma đoạn 1 câu 6. Những người được kêu gọi theo ý định của Ngài, như chúng ta vừa nghe Roma đoạn 8 câu 28. Và được kêu gọi làm thánh đồ, Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 2. Đây là những cái từ mà Chúa kêu gọi chúng ta là những người Cơ Đốc nhân. Ý nghĩa của tất cả những cái điều này là Đức Chúa Trời đã chủ động thực hiện sự cứu rỗi, tha thứ và giải cứu cuộc đời của chúng ta. Dân nhất đoạn 4 câu 10, chúng ta kêu cầu danh Chúa vì Ngài đã kêu cầu chúng ta trước. Mình kêu cầu danh Chúa là Chúa đã kêu chúng ta trước, chúng ta thuộc về Ngài. Và chính vì lý do đó mà mình biết Chúa là ai, cho nên trong cái hoàn cảnh khốn cùng nhất thì mình sẽ kêu cầu Chúa và Chúa sẽ lắng nghe. Tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta? Đức Chúa Trời kêu gọi để phán xét chúng ta, kêu gọi của Đức Chúa Trời là để thưởng cho chúng ta và những cái giải đáp cho cái lối sống của chúng ta, nhằm thực hiện cái sự phán xét của Chúa một cách thật là công chính, thật là công bình. Khi Đức Chúa Trời gọi Samuel vào ban đêm, Ngài đã truyền cho ông sứ điệp phán xét dành cho Heli và cả nhà của ông. Cái sự phán xét mà Chúa phán xét cho nhà Heli và ông Heli là gì? Là đời đời. Quý vị ơi, Chúa kêu gọi chúng ta. Tại sao Chúa kêu gọi mình? Chúa kêu gọi mình là để làm gì? Để lắng nghe theo tiếng của Chúa, để rồi mình giải quyết gia đình của mình. Mình giải quyết những cái sự khó khăn ở trong gia đình của mình. Chúa cảnh báo cho chúng ta những điều đó để mình có thể ăn năn tội và mình có thể làm theo lời của Chúa để mình tránh được những cái tội phạm, những cái hình phạt. Chúng ta nên nhớ rằng Chúa nói rất là rõ ràng. Chúa không phải là một người, Đức Chúa Trời không phải là một người rất là mềm yếu, quỷ mị, giống như là chúng ta nghĩ. Sự phán xét của Chúa là chắc chắn. Chính vì lý do đó mình đừng đùa giỡn với cái sự nghiêm túc của Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Nếu mình không nghiêm túc với điều đó thì chắc chắn mình sẽ gánh lấy hậu quả của nó. Giống như là điều mà Chúa đã nói với lại gia đình của ông Heli. Ông đã biết điều đó, các con của mình là gian ác, các con của mình làm những điều tội phạm thượng. Nhưng mà làm sao? Ông không ngăn cản chúng nó, ông không nói chúng nó. Ngày hôm nay quý vị ơi, các con của mình nó lớn, nhiều khi mình nghĩ nó lớn rồi, nó có cái trách nhiệm trên cuộc đời của nó. Nó làm đúng thì nó hưởng, nó làm sai thì nó chịu. Mình nghĩ như vậy. Nhưng mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, các con cháu của mình ở trong gia đình, mình phải nói cho nó nghe những cái điều sai. Chúa nói ở đây, Chúa trách ông Heli là gì? Là ông biết các con ông làm sai nhưng mà ông không nói, ông không ngăn cản. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, các con của mình làm những điều sai, mình phải nói. Mình đừng có yên lặng. Mình phải nói. Nếu không mình sẽ chịu trách nhiệm ở trước mặt Chúa. Phải không? Mình thương nó thiệt. Mình nói nó, nói nhưng mà đừng có nói giống như là ghét bỏ, hay là nói giống như là có tính cách giống như là chà đạp, phải không? Con mình sai, mình biết nó sai, mình dùng tình yêu thương để mình dạy dỗ, mình nói cách rất là nhẹ nhàng. Con, cháu, đây là điều không đúng với sự dạy dỗ của Chúa. Đây là điều không phù hợp với lại đời sống của đất nhân. Đây là những điều mà không đúng với lời của Chúa. Mình sẽ không nên làm những điều đó, không làm vinh hiển cho Chúa. Mình phải nói cho các con, các cháu mình biết những cái điều sai. Mình đừng có nín lặng. Phải không? Mình phải nói cho nó biết những điều đó. À, Đức Chúa Trời kêu gọi khiến chúng ta trở nên người khiêm nhường và nhắc nhở chúng ta về quyền cai trị của Ngài. Nền tảng của đức tin của vũ trụ này là thật sự bất biến. Trên một cái nền tảng bất biến đó là Chúa, Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên tất cả mọi sự và Chúa đang tể trị. Nghiêm minh và Đức Chúa Trời sẽ không có bản chất của vũ trụ này không thay đổi để chiều theo ý muốn nhất thời của chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn nắm quyền kiểm soát trên tất cả mọi sự. Bất kể chúng ta có nhận ra hay là không, mọi sự không hề tuột khỏi cái quyền tể trị của Ngài. Mình có nhận ra hay là không, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời, và mọi sự Chúa đang thấy, Chúa đang biết và Chúa đang nắm quyền tể trị trong tất cả những điều đó. Và Chúa sẽ đòi chúng ta trả lời trong tất cả những cái sự kêu gọi mà Chúa đặt để cho chúng ta trên gia đình của mình. Quý vị ơi, sự kêu gọi của Chúa, có thể mình nghĩ đến những người giống như là làm được kêu gọi đi làm mục sư, được kêu gọi đi làm missionary, được kêu gọi làm một cái chức vị vì đó rất là cao. Kính thưa quý bà, ông bà, anh chị em, Chúa kêu gọi chúng ta ở trong gia đình của mình, trong chỗ mà Chúa đặt mình. Chúa kêu gọi mình để giải quyết vấn, giải cứu gia đình của mình in the crisis. Chúa kêu gọi chúng ta để giúp chúng ta hướng dẫn dạy dỗ các con cái của mình và giải quyết tất cả những cái nan đề ở trong đời sống của gia đình mình. Chúa đang kêu gọi mình đó quý vị. Chúng ta có cầu nguyện không? Chúng ta có cầu nguyện cho các con cháu của mình không? Chúng ta có cầu nguyện cho vợ, cho chồng mình không? Chúng ta có cầu nguyện cho nhau ở trong gia đình không? Mình phải làm điều đó. Đó là sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta. Mình đừng phan hả nói đến chuyện mà mình đi làm mục sư hay là đi làm missionary. Chúa kêu gọi mình trong gia đình của mình mà mình làm chưa xong, mình đòi đi làm mục sư, đòi đi làm missionary. Mình sẽ phá vỡ hết công việc của Chúa. Phải không? Mình phải làm điều đó trong gia đình của mình. Đức Chúa Trời kêu gọi để mời chúng ta vào công việc phục vụ và giao phó cho chúng ta những trọng trách. Ngài đã ủy thác cho một số người làm tiên tri của Ngài. Chúa sẽ ủy thác cho một số người làm mục sư, một số người làm tiên tri, một số người làm chức này, chức kia trong những cái ơn mà Chúa cho mình. Nhưng mà trong tất cả những điều đó, sự kêu gọi phục vụ của Đức Chúa Trời không chỉ dành cho các những người tiên tri, những người mục sư hay là những người mà có chức quyền. Nhưng mà Chúa kêu gọi những con người bình thường như chúng ta. Để làm gì? Để tham gia vào phục vụ Ngài, để thực hiện những công việc bình thường. Và đôi khi là những công việc, chúng ta là những con người rất là bình thường, Chúa kêu gọi để làm những công việc bình thường. Và qua những cái điều đó, Chúa sẽ làm những cái việc rất là phi thường qua cuộc đời của chúng ta, qua sự vâng phục của chúng ta. Phải không? Đó là những cái điều mà Chúa kêu gọi chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta phục vụ Ngài và giao phó cho chúng ta trọng trách nào đó, thì công việc ấy có thể vẫn được hoàn toàn dù không có chúng ta. Thế nhưng việc mà chúng ta từ chối đáp lời kêu gọi và làm hỏng kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta, bởi lẽ đó không ai có thể thực hiện được điều mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta. Chúa đã kêu gọi cho chúng ta về điều đó và Chúa muốn thực hiện cái điều đó qua chúng ta. Nhưng nếu mình không vâng lời thì cái việc đó làm sao? Chúa sẽ làm cái điều đó, nhưng mà chúng ta mất đi cái cơ hội để mình có thể phục vụ Chúa. Công việc của Chúa không có hỏng đâu, không có bị vỡ đâu quý vị. Nhưng mà Chúa cho mình có cái đặc ân để mình được phục vụ. Chúa kêu gọi mình để Chúa đặt mình ở cái vị trí đó để mình làm cái điều đó, để được dự phần trong công việc của Chúa và làm vinh hiển danh Chúa. Nếu mình không làm, nếu mình từ chối, vẫn được. Mình sẽ mất đi cái cơ hội đó. Nhưng mà công việc của Chúa thì sao? Vẫn được thực hiện, phải không? Vẫn được thực hiện. Không bao giờ bị. Mình đừng có nghĩ là mình không làm rồi là công việc của Chúa sẽ bị trì trệ hay là như thế nào đó. Không có đâu. Câu hỏi thứ ba mà chúng ta đặt ra là gì? Đức Chúa Trời kêu gọi ai? Thứ nhất là, chúng ta nhớ câu hỏi thứ nhất là gì? Quý vị còn nhớ không? Đức Chúa Trời, khi nào Đức Chúa Trời kêu gọi? Thứ hai là tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi? Câu hỏi thứ ba là Đức Chúa Trời kêu gọi ai? Quý vị thử nghĩ Đức Chúa Trời kêu gọi ai? Giống như lúc nãy tôi vừa mới mention phải không? Chỉ kêu gọi những mục sư, những người missionary phải không? Mình cứ nghĩ như vậy phải không? Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi người trong một cái vị trí mà Chúa đặt khác nhau để cho cái chương trình ý muốn tốt lành của Chúa được thực hiện. Chúa kêu gọi các quốc gia, các lãnh đạo không có mình đỏ nét về, chúng ta thấy rồi, Chúa cũng kêu gọi những người lãnh đạo ở trong hội thánh. Và chúng ta thấy rằng trải qua các lịch sử, ngay cả Chúa cũng kêu gọi, mình đừng có nghĩ là Chúa kêu gọi những người mình thuộc về Chúa thì Chúa kêu gọi những người thuộc về Chúa để làm công việc Chúa. Chúa cũng kêu gọi những người không thuộc về Chúa để thực hiện công việc của Chúa nữa. Quý vị có thấy điều đó không? Bằng chứng, ai có thể đưa ra cho bằng chứng được nè? Chúng ta đọc Kinh Thánh rồi. Ông vua gì? chúng ta nhớ ông vua gì ở trong Ê-sai hồi nãy Trinh có đọc Ê-sai 44 đó, là trong cái đoạn Ê-sai 44 đoạn 45. Ê-sai 44 45 nói về ông vua này. Ổng không thuộc là dân Do Thái à, nhưng mà Chúa dùng ổng để làm gì? Để giải cứu dân Do Thái. Chúng ta còn nhớ ông vua gì không? Cyrus. Cyrus tiếng Việt kêu là gì? Siru hả anh Thầy, anh Hải? Phải không? Ông vua Siru, đúng rồi. Phải không? Chúa dùng ông vua này, ông đâu phải là người Do Thái đâu. Nhưng mà trong cái thời điểm crisis nhất, khủng hoảng nhất, thì làm sao? Chúa lại dùng cái ông vua này để giải phóng dân Israel. Tại sao mình thấy cũng lạ lắm. Chúa chúng ta rất là kỳ diệu. Phải không? Mình nghĩ là chắc có lẽ những công việc kia, Chúa dẫn dân Do Thái, hướng dẫn dân Do Thái, hay là mình ngày hôm nay là những người thuộc về Chúa, thì Chúa dùng mục sư hay là những người mình gọi là được ơn đó, để mà kêu gọi làm điều này điều kia. Nhưng mà chúng ta thấy có những cái trường hợp mà Chúa không có nhất thiết là cái người đó phải là người mục sư hay là một cái người có kinh nghiệm đời sống tâm linh tốt với Chúa. Chúa dùng bất cứ, Chúa kêu gọi bất cứ một người nào để thực hiện cái công việc mà Chúa kêu gọi, làm cái công việc đó để ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện và chương trình của Chúa được hoàn thành. Phải không? Có nhiều khi chúng ta thấy chương trình cứu gọi của Đức Chúa Trời, thí dụ như mình giả sử mình nói như tại sao ông Giu-đa Iscariot, phải không? Mình nghĩ chương trình của Chúa có những con người mà Chúa sẽ sắp đặt trong cái điều đó để gì? Để thực hiện công việc của Đức Chúa Trời, và ý muốn của Ngài sẽ luôn được hoàn thành. Cái người đó có vâng lời, có làm tốt hay là làm không tốt gì không cần biết. Chương trình của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện và hoàn thành theo ý muốn của Ngài, và hoàn thành một cách thật là vinh hiển danh Ngài. Thành ra chính vì lý cho chúng ta thấy được rằng Chúa kêu gọi ai? Chúa kêu gọi vua Siru là vua của xứ Ba Tư để giải phóng dân Israel trong cảnh lưu đày. Và chúng ta thấy được rằng đây là một điều rất là lạ, phải không? Rồi Chúa kêu gọi ai nữa? Đức Chúa Trời kêu gọi các hội thánh để thực hiện ý muốn của Ngài. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 2 chép rằng: trong khi họ đang phục vụ Chúa và kiêng ăn, Đức Thánh Linh phán rằng: hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sao-lơ cho ta để làm công việc mà ta gọi họ. Sự kêu gọi này được dành cho cá nhân của ông Ba-na-ba và ông Sao-lơ và cho hội thánh của Chúa lúc ban đầu, hội thánh đầu tiên. Và chúng ta thấy rằng lời của Chúa nói cho chúng ta thấy rất là rõ ràng ý muốn của Ngài. Rồi gì nữa? Đức Chúa Trời kêu gọi ai? Đức Chúa Trời cũng kêu gọi những người cá nhân để thực hiện ý muốn của Ngài. Khi Ngài đưa ra sự kêu gọi thì điểm tiếp cận của chính Ngài là cái sự cá nhân. Đức Chúa Trời chính là, và không có cái cánh cửa nào khác, không có cái con đường nào khác. Các quốc gia, nghị viện, tổ chức và hội thánh, những người lãnh đạo trong hội thánh đều được tạo thành từ những cá nhân. Nếu Đức Chúa Trời gõ cửa họ, Ngài phải gõ cửa vào cá nhân, chính cá nhân của họ. Khi có việc cần thực hiện, Ngài sẽ kêu gọi một cá nhân. Và cho chúng ta thấy được rằng Chúa kêu gọi khi mà chúng ta gặp trong những cái hoàn cảnh crisis, như chúng ta vừa nghe tất cả những cái người mà Chúa kêu gọi để giải cứu dân Israel hay là một cá nhân này nọ, thì chúng ta thấy rằng trong tất cả những cái điều này đều là đối diện với lại những cái sự khủng hoảng hay là một cái điều gì đó về một dân tộc Do Thái hay là một gia đình nào đó. Như chúng ta thấy ở đây, đặc biệt là gì? Chúa kêu gọi Samuel để giải quyết một cái vấn đề rất là khủng hoảng của dân Israel, đó là gì? Đó là gia đình của ông Hê-li. Ông là người lãnh đạo. Ông Hê-li và hai con trai của ông phá vỡ cái nghi thức về vấn đề tôn giáo ở trong, về vấn đề mà đền thờ ở trong đền thờ. Họ phá hủy cái điều đó ở trong dân Do Thái. Và chính vì lý do đó mà Chúa thấy đây là một cái crisis cho dân Do Thái, và Chúa kêu gọi Samuel để chuẩn bị Samuel làm cái điều này sau khi Chúa trừng phạt ông Hê-li và gia đình của ông, hai con trai của ông. Và Chúa sẽ bắt đầu lại một cái nề nếp của dân Do Thái trong việc kính sợ Chúa, lắng nghe lời của Chúa, và những công việc mà họ làm ở trong đền thờ dâng hương cho Chúa nó phải phù hợp với sự thánh khiết của Chúa. Và chúng ta thấy là đây là cái crisis, thành ra chính vì lý do đó mà Chúa kêu gọi ông Samuel để giải quyết điều đó. Và chúng ta thấy Chúa cũng kêu gọi Chúa cũng dùng ông vua Syri để giải quyết cái crisis của dân Do Thái bị lưu đày. Và chúng ta thấy trong đời sống cá nhân của chúng ta cũng vậy, trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Có những lúc, có những cái điều đó, đó thì Chúa lại kêu gọi chúng ta, đặt để chúng ta để làm gì? Để giải quyết, để Chúa có cách để đem chúng ta thoát khỏi ra điều đó. Phải không? Rồi, Ngài kêu gọi cá nhân của chúng ta. Bây giờ tôi thử đặt câu hỏi, kính thưa quý bà anh chị em. Trong gia đình chúng ta, khi mình có những cái nan đề, hay là mình có sự đau buồn, hay là mình có bất cứ một cái điều gì đó mà mình không thể, tạm gọi giống như là rắc rối đó, thì Chúa có kêu gọi quý vị để làm cái việc đó cho gia đình của mình không? Hay là mình phải chờ để đi nói đến ông mục sư, để ông mục sư giải quyết? Hả? Có phải vậy không? Thật ra đó, nếu mà mình không biết thì mình đến với tôi tớ của Chúa cũng là điều không có gì sai chặt hết. Nhưng mà nhiều khi Chúa kêu gọi mình để làm cái điều đó, nhưng mà mình lại không nhận lấy cái điều đó. Hoặc là mình không nghe được tiếng của Chúa. Mình không nhận ra rằng Chúa đặt để mình trong cái vị trí đó để giải quyết cái vấn đề khủng hoảng của gia đình mình. Đó là về các con của mình, về vấn đề hôn nhân, về vấn đề công ăn việc làm, hay là vân vân và vân vân. Sự đau yếu ở trong gia đình chẳng hạn, tất cả những điều đó. Chúa đang kêu gọi mình đứng vào chỗ đó để mình có thể giúp cho gia đình mình. Chúng ta có làm điều đó không? Chúa kêu gọi ở đâu? Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta ngay tại nơi chúng ta đang ở. Ngài đã kêu gọi Phao-lô trên đường đến Đa-mách. Khi ông lên đường đến Đa-mách thì Chúa kêu gọi ông Phao-lô. Ngài đã kêu gọi Ê-sai đang khi ông ở trong đền thờ, khi ông đang suy gẫm và về tình cảnh bi đát của đất nước sau cái chết của vua Usia. Và chúng ta thấy rằng Chúa kêu gọi đây, Chúa kêu gọi tất cả những con người này ở trong những cái hoàn cảnh mà họ đang ở cái chỗ đó, và Chúa kêu gọi họ làm gì? Để thực hiện cái ý muốn, thực hiện cái chương trình mà Chúa muốn cứu, để giải thoát họ thoát khỏi cái điều mà họ đang đối diện. Và chúng ta thấy Chúa kêu gọi ông Phao-lô trên đường đến Đa-mách, Chúa kêu gọi Ê-sai trong đền thờ khi ông suy nghĩ đến cái việc tương lai của đất nước. Rồi giờ Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta ngay trong công việc thường ngày của chúng ta. Ngài đã gọi A-mốt khi ông đang chăn bầy. Ngài đã gọi Ê-li-xê đang khi ông nằm ở dưới gốc cây, và gọi nhà truyền giáo William Percy khi ông đang làm công việc đóng giày và đánh giày. Chúa cũng kêu gọi chúng ta trong cái chỗ mà chúng ta đang làm, quý vị. Mình có nghe được không? Mình có nhận được thực điều đó không? Hay là mình cứ phớt lờ? Chúa kêu gọi những con người để có thể thực hiện công việc của Chúa và làm vinh hiển danh của Ngài. Chúng ta có sẵn sàng để nghe tiếng kêu gọi của Chúa không? Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta ngay cả khi chúng ta đang cố gắng trốn chạy như Ê-li đã nản lòng và rời bỏ vị trí của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã tìm thấy ông ở trong một hang động trên núi Horeb và hỏi rằng: hỡi Ê-li, ngươi làm gì ở đây? Chúng ta nhớ câu chuyện đó không ạ? Các vua nhất đoạn 19 câu 9 chúng ta đọc về câu chuyện này. Rồi gì nữa? Đức Chúa Trời cũng kêu gọi Giô-na, người đã chạy trốn khỏi kêu gọi của Ngài. Nhưng tiếng phán của Ngài thì thấy vừa ông chạy qua sứ mệnh của mình. Khi thấy và đưa ông chạy lại với sứ mệnh của mình. Chúng ta nhớ câu chuyện của ông Giô-na không? Tức là Chúa biểu ông đi qua thành Nineveh để giảng đạo đó, và ông bỏ, ông chạy trốn phải không? Thì sao? Cuối cùng ông ở đâu? Ở trong bụng con cá. Nhưng mà khi mà ông ở trong bụng con cá rồi thì ông mới nhận ra được, Chúa mới cho ông thấy được cái điều, và ông nhận ra được, ông ăn năn, và sau khi đó trở về thì ông làm gì? Ông làm cái công việc giả, phải không? Ông trở lại và ông làm cái điều đó. Rồi chúng ta thấy những tiếng phán của Ngài đi tìm, đã tìm thấy và đưa ông trở lại với sứ mệnh của mình. Chúng ta có thể cố gắng trốn tránh Đức Chúa Trời nhưng không thể nào thoát khỏi Ngài. Ngày hôm nay cũng vậy quý vị. Mình có thể trốn tránh Chúa về sự kêu gọi Chúa cho mình, nhưng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi đâu. Chúa đã đặt sự kêu gọi đó cho mình rồi, thì mình phải vâng lời Chúa và thực hiện điều đó. Nếu không, thì mình cứ phải giống như là ông Ê-li-xê hay là ông Giô-na. Mình càng chạy trốn thì mình sẽ càng gặp sự rắc rối, cho đến khi nào? Chúa sẽ đặt để mình trong trường hợp cho đến khi nào mà mình không còn có lối thoát, thì mình mới nghe tiếng Chúa, phải không? Mình mới nghe sự kêu gọi của Chúa. Rồi, Đức Chúa Trời nhận được những cái điều phản hồi nào về cái sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi trên những con người mà Chúa đã kêu gọi cũng như chúng ta. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về bản thân của mình đối với sự kêu gọi mà Chúa đặt để trên mình. Chúng ta có thể phớt lờ tiếng kêu gọi của Ngài qua cái lương tâm của mình hay là sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh nói với trong tâm trí của mình, nhưng mà mình phớt lờ tiếng gọi của Đức Chúa Trời không ngừng vang lên, kêu gọi chúng ta bước theo, phục vụ, tôn vinh và thờ phượng Ngài. Thế mà biết bao lần chúng ta lại phớt lờ. Có bao nhiêu lần Chúa kêu gọi ông bà, anh chị em và tôi để mình có thể phục vụ Chúa, mình có thể tôn vinh Chúa và thờ phượng Chúa và kêu gọi Chúa trong cái nơi mà Chúa đặt để mình. Có thể là mình sẽ giúp cho một anh em nào đó, có thể là mình sẽ giúp cho các con của mình, có thể là mình giúp một cái công việc gì đó. Nhưng mà rồi sao? Mình phớt lờ. Mình nói rằng cái chuyện này không phải của tôi, chuyện đó là của anh kia kìa. Không, chuyện đó là của anh Phố, của anh Nhân hay là của ông mục sư hay là ban chấp hành. Mình phớt lờ tất cả những điều đó và mình không nhận cái sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi cho mình. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu như Chúa đã đặt cái sự kêu gọi đó cho mình rồi đó, mình sẽ không bao giờ trốn thoát được đâu. Cho đến khi nào mà mình phải, Chúa phải đưa mình vào cái chỗ mà Chúa sẽ bắt phục mình. Thành ra nếu mà mình nhờ ơn Chúa, mình lắng nghe giống như là ông Samuel vậy đó. Không, mỗi ngày, và khi mà ông Heli nói đó, thì Samuel làm gì? Rất là dễ, giống như là nói là tuổi trẻ nó mềm, phải không? À, tức là chưa có biết cãi, chưa có biết lý giải. Thành ra khi mà ông Heli nói như vậy và khi nghe tiếng Chúa thì ông Samuel nói làm sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Quý vị ơi, Chúa đang phán với chúng ta điều gì? Chúng ta có, khi mà Chúa phán, chúng ta có nói với Chúa cái câu đó không? Hay là mình nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con làm cái này không được, công việc này không phải của con không được ơn, con không có tài năng, phải không? À, Chúa kêu anh đó đi, Chúa kêu chị kia đi, hay là Chúa kêu ông mục sư hay là ban chấp hành đó, cái chuyện này, chuyện con là không được. Phải không? Chúa kêu gọi mình phớt lờ, mình đổ thừa cho người khác, mình đẩy qua cho người khác. Chúng ta có thể khước từ sự kêu gọi của Ngài. Có người làm vậy một cách giống như là hời hợt hoặc là một cách ngoan cố. Và như chúng ta biết, mình có làm một cách hời hợt hay là mình ngoan cố để khước từ cái sự kêu gọi của Chúa. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy được rằng, cuối cùng cũng là điều gì? Là điều mà chúng ta không vâng phục Chúa và chúng ta không nhận sự kêu gọi của Ngài. Có người sẽ làm trong nỗi đau, nhưng kết quả vẫn là như nhau. Chúng ta nhớ cái chàng thanh niên giàu có khi đến gặp Chúa để muốn theo Chúa và muốn nhận được sự cứu rỗi và muốn làm môn đồ của Chúa để nhận sự kêu gọi của Chúa. Thì chúng ta nhớ cái câu chuyện này, cái anh giàu có này anh sao? Trong Mác đoạn 10 câu 22 thì nói làm sao? Chúa nói rằng hãy về bán hết gia tài và phan phát cho kẻ nghèo rồi trở lại, phải không? Theo ta, theo sự kêu gọi của Chúa. Thì cái anh chàng này, cái điều anh làm là gì? Buồn rầu. Buồn rầu, phải không? Anh rất là buồn rầu. Anh này, anh ta buồn rầu và rồi gì? Bỏ đi. Buồn rầu và bỏ đi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa đang kêu gọi chúng ta điều gì đó. Chúng ta có nói với Chúa rằng, giống như là ông Samuel nói rằng, vâng, thưa Chúa, con đang nghe, xin hãy phán. Hay là mình có thái độ giống như là cái anh chàng nhà giàu này, buồn rầu và bỏ đi. Chúng ta có thể đón nhận tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thưa, xin vâng, thưa Ngài, xin Chúa sai. Ai sẽ đi cho chúng ta? Và chúng ta nói rằng, dạ con đây, có con đây, xin Chúa. Xin Chúa sai con. Xin chúng ta đừng có tinh thần giống như là cái anh chàng nhà giàu này, buồn rầu và bỏ đi, từ chối sự kêu gọi của Chúa. Nhưng mà mình phải có tinh thần cũng giống như ông Ê-sai đó. Dạ thưa Chúa, có con đây, xin Chúa sai con. Xin Chúa sai con. Con sẵn sàng. Đó là tinh thần của một người, hồi đáp đúng khi mà Chúa kêu gọi chúng ta. Cũng giống như cái câu gốc số 10 á, Sa-mi-nhất đoạn 3 câu 10 hồi nãy, Chúng ta nhớ là ông Samuel ông nói gì? Xin chúng ta cùng đọc nhau. Hỡi Samuel, hỡi Samuel, Samuel thưa, xin hãy phán kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Chúng ta cùng đọc lớn một lần nữa. Hỡi Samuel, hỡi Samuel, Samuel thưa, xin hãy phán. Chúng ta là tôi tớ, tôi con của Chúa, con trai, con gái trong nhà của Chúa. Khi Chúa kêu gọi chúng ta điều gì đó, tôi ước ao rằng chính mình tôi và ông bà, chị em, mình sẽ sẵn sàng và vui mừng để nói với Chúa cái câu như vậy. Kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Hoặc là Chúa nói rằng, ta sẽ sai ai đi? Thì mình sẽ nói rằng, vâng Chúa, có con đây, xin Chúa. Xin Chúa sai con. Để tôi muốn hỏi quý vị một cái điều này. Hãy để tôi hỏi một vấn đề này theo một cách thật riêng tư và cá nhân trước ông bà anh chị em, với cái cửa tấm lòng mà Chúa kêu gọi chúng ta. Chúng ta là cơ đốc nhân, đồng ý không? Tất cả chúng ta đồng ý đây là mình là cơ đốc nhân, là con của Chúa, phải không? Đức Chúa Trời đang kêu gọi ông bà anh chị em và tôi. Ngài đang kêu gọi chúng ta trong lúc này hay là trong một cái thời điểm nào đó. Thì chúng ta nói với Chúa rằng, xin Chúa phán, con lắng nghe, hay là mình từ khước sự kêu gọi của Chúa. Tôi không biết sự kêu gọi của Chúa trên quý bà anh chị em trong cái thời điểm này là cái gì, nhưng mà có thể lắm là quý vị biết điều đó là điều gì. Quý vị suy gẫm đi, nói với Chúa Thánh Linh, Chúa Thánh Linh đang nhắc nhở mình, đang nói với mình cái điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta mạnh dạn để mình nói với Chúa rằng, xin hãy phán kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Dạ thưa Chúa, có con đây, xin Chúa sai con. Xin Chúa cho chúng ta tấm lòng can đảm để mình nói điều đó với Chúa, để rồi mình sẽ thực hiện được cái sự kêu gọi của Chúa mà Chúa đã ban cho mình cái đặc ân đó, phải không? À. Chúng ta nhớ trong bảy sách Khải Huyền, trong bảy sách Khải Huyền, một trong những điều mà Chúa nói đó, Thánh Linh của Chúa nói đó, là Chúa nói gì? Quý vị còn nhớ không? Một trong những cái điều mà Chúa Thánh Linh nói đó, là Chúa Thánh Linh nói gì? Có tai hãy nghe. Ai có tai hãy nghe lời của Đức Thánh Linh phán. Chúa đang phán với mình. Rồi Chúa nói gì nữa? Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, hễ ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ bước vào ăn bữa tối với người và người với ta. Điều đó nói gì? Chúa không làm điều đó với lại cái phong tục của người Do Thái đó. Họ không bao giờ làm điều đó với lại cái người dân nha. Họ chỉ làm cái điều đó với lại cái người trong gia đình, cái người thương, cái người mà mình thương. Quý vị, Chúa đang gõ cửa chúng ta. Chúa biểu chúng ta hãy mở lòng, để rồi Chúa bước vào, Chúa kêu gọi chúng ta bước vào trong cái điều mà Chúa đặt để mình ở nơi mình đang sống, gia đình mình đang sống, hội thánh mình đang sống. Để làm gì? Để thực hiện cái sự kêu gọi của Chúa. Và cái điều đó được theo ý muốn của Ngài, và nó sẽ được hoàn thành và Chúa sẽ được vinh hiển. Amen. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên. Mọi người chúng ta cầu nguyện với Chúa. Mình nói với Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh nói rằng, ai có tai hãy nghe. Chúa Thánh Linh phán, ai có tai hãy nghe. Chúng ta là những người mà mình gọi là cơ đốc nhân, là con của Chúa, thì mình phải lắng nghe lời của Chúa, giống như là rồi mình phải đáp lại, giống như là Samuel đã đáp lại tiếng gọi của Đức Giê-hô-va. Xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đã nghe.